Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 28 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Augustino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 40. Những đặc tính của đức tin. Đức tin là một ân sủng. Khi Thánh Phêrô tiên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu nói với ông rằng không phải huyết nhục mặc khải cho ông điều ấy, nhưng là Cha của người đấng ngự trên trời. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa tuôn ban. Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Ngài đánh động và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, Ngài mở mắt lý trí và cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 153. 29 thứ hai, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30 thứ ba. 31 thứ tư. Tháng 9, ý cầu nguyện chung, cầu cho các nhà giáo. Xin cho các nhà giáo biết truyền đạt lòng yêu mến chân lý và biết dạy cho giới trẻ sống theo những giá trị luân lý và thiêng liêng đích thực. Ý truyền giáo, cầu cho giáo hội tại châu Á. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu rải rác trên lục địa Á Châu biết nhiệt tình rao giảng tin mừng và vui sống đức tin để làm chứng về vẻ đẹp của tin mừng. Mùng 1 tháng 9, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2, thứ 6 đầu tháng, ngày Quốc Khánh, cầu nguyện cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên, năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta quy tụ nhau đây để cử hành mầu nhiệm cứu độ Mầu nhiệm đã được thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hé mở cho các môn đệ của Ngài về mầu nhiệm đó và mời gọi họ bước theo Ngài. Chúng ta cùng bước vào thánh lễ với ý thức mình đang thông phần vào mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Đức Kitô, và xin Chúa cho chúng ta cũng biết sống chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thương thanh tẩy tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con đường thập giá như là cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho loài người chúng con. Thế nhưng nhiều khi chúng con đã đáp lại tình yêu đó bằng những thú vui bất chính. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa bằng việc từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Nhưng chúng con cứ mải mê tìm kiếm những tiện nghi và xa hoa trần thế. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi trước để dọn chỗ và dẫn đưa chúng con vào sự sống vĩnh cửu. Nhưng chúng con thường chiều theo những khuyến dụ của những thế lực xấu. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu mến Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa. Đó là lời Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi thao thức chạy kiếm Ngài, linh hồn tôi khát khao, thế xác tôi mong đợi Chúa tôi, như đất heo khô, khát mong mà không gặp nước.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đang chuông hơn mạng sông, miệng tôi sẽ xương ca ngợi khen Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn tôi được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn tôi bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ, hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa. Biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần chí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà anh chị em thân mến, như tôi đã thưa với quý ông bà anh chị em trong lúc đầu lễ, lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, và mời gọi chúng ta thông dự vào mầu nhiệm đó bằng việc từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Có lẽ chủ đề này không xa lạ với chúng ta, bởi vì đây là một đề tài lớn và chính yếu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên nó được thường xuyên chia sẻ và suy niệm, nhất là trong mùa chay và phục sinh. Hôm nay chúng ta sẽ không bàn về chủ đề này, nhưng tôi muốn cùng với quý ông bà anh chị em, chúng ta dừng lại ở một chi tiết nhỏ trong bài tin mừng để suy nghĩ về vị trí của người môn đệ trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Chi tiết đó là gì? Chi tiết đó xuất hiện trong tin mừng từ một phản ứng của Phêrô khi ông không muốn những điều xấu xảy đến cho thầy mình. Thực ra đó là một phản ứng rất tự nhiên và có thể nói là rất tốt bụng của Phêrô. Chúng ta thử đặt mình vào trường hợp của Phêrô, một người thân nào đó của chúng ta bị đe dọa, một nguy hiểm nào đó thôi, chưa kể đến cái chết, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chắc chắn cũng không khác gì Phêrô. Nhưng điều mà có thể gây cho chúng ta sự ngạc nhiên, đó là tại sao trước một phản ứng xem ra tự nhiên như vậy, xem ra rất là bình thường như vậy, thì Chúa Giêsu lại quả trách Phêrô một cách rất nặng nề. Chúa Giêsu gọi ông Phêrô là Satan. Một câu nguyền rủa mà nói theo ngôn ngữ bình dân, tức là Chúa Giêsu đã mắng Phêrô là đồ quỷ. Rất nặng nề. Và thông thường khi mà người ta nguyền rủa ai là đồ quỷ, thì người ta thường kèm theo một cái mệnh lệnh, cút đi, biến đi. Hay là Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng Satan, hãy cút đi cho khuất mắt ta. Thế nhưng Thánh Matthew thì lại thêm một chi tiết rất là nhỏ, như là yêu cầu xem ra quá nhẹ so với lời mắng đó. Lui ra đằng sau thầy, không đuổi cút đi, nhưng chỉ nói là lui ra đằng sau thầy. Tin mừng không cho chúng ta biết là khi mà sự việc xảy ra như vậy thì Phêrô đang đứng ở đâu, ở trước Chúa Giêsu, ở ngang Chúa Giêsu hay là sau, tin mừng không nói. Nhưng khi Chúa Giêsu nói Phêrô lui ra đằng sau thầy, thì chắc chắn Chúa Giêsu không muốn ám chỉ về vị trí theo không gian, theo nơi chốn, nhưng Ngài muốn ám chỉ đến một vị thế khác, vị thế của người đi theo thầy, và đó cũng chính là vị thế đích thực của người môn đệ. Trong trình thuật hôm nay làm cho tôi nhớ lại câu chuyện sa ngã của nguyên tổ. Adam và Eva đã không giữ đúng vị thế của mình như là một thụ tạo, nhưng đã nghe theo sự xúi dục của ma quỷ, muốn ngang bằng Thiên Chúa, không chịu ở đằng sau, nhưng là ở phía trước, hay chí ít ra thì cũng đồng hàng với Thiên Chúa. Chính vì sai lầm chết người đó mà Chúa Giêsu, con một yêu dấu của Thiên Chúa, đã phải sinh xuống làm người để sửa sai, để cứu độ bằng cách giúp con người nhận biết và sống đúng vị thế của mình. Thế nhưng ngay trong tiến trình sửa sai đó thì câu chuyện vườn địa đàng lại được lặp lại. Ma quỷ thay vì xuất hiện với hình dạng con rắn đầy mưu mô xảo quyệt, thì lần này nó lại hiện thân nơi con người Phêrô, một môn đệ rất thân tín, một người mà vừa tuyên xưng với lời lẽ đầy xác tín rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, mà chúng ta được nghe trong tin mừng Chủ nhật tuần trước. Vậy là lý do tại sao Chúa Giêsu lại mắng Phêrô là Satan thì đã rõ rồi. Vì ông đã nghe theo sự xúi dục của ma quỷ, như lời Chúa nói với ông, con chẳng hiểu biết gì về những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Ông đã muốn đi trước thầy, ông đã muốn vạch đường cho thầy đi, và ông trở thành cớ cho thầy vấp phạm. Chúa Giêsu không đuổi Phêrô cút đi, nhưng Ngài đã thức tỉnh Phêrô bằng cách đặt ông trở lại đúng vị trí môn đệ của ông, hãy lui ra đằng sau thầy. Đúng như vậy, vị trí của người học trò là ở đằng sau thầy, con đường mà người môn đệ phải đi là đi theo thầy, không thể cầm đèn chạy trước ô tô được. Vì chiếc đèn thuộc về loài người thì quá u tối, quá mờ mịt so với ánh sáng của những gì thuộc về Thiên Chúa. Người môn đệ cũng không thể đi trước thầy để cản mũi kỳ đà, gây cớ vấp phạm. Vì khi làm như vậy, người môn đệ rơi vào cái bẫy của Satan. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng tôi đang hành xử giống như nguyên tổ ngày xưa, hoặc tôi cũng đang có phản ứng giống như Phêrô không? Có thể chúng ta nghĩ rằng mình không đến nỗi tệ như vậy, nhưng thực tế thì lại khác. Câu chuyện của Nguyên Tổ hay của Phêrô cũng là cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô với sứ điệp mang đầy tính thách đố. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thầy. Quả thật, lời thách đố này nhiều khi làm cho chúng ta có những phản ứng tự nhiên như Phêrô, và chúng ta sẵn sàng thưa với Chúa: Lạy Thầy, không thể thế được. Con không thể để cho Thầy và giáo hội Thầy bị bách hại như vậy được. Con không thể đi theo Thầy với những đau khổ và thập giá như thế được. Con sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Thầy. Thế nhưng, chính khi chúng ta nỗ lực bảo vệ Chúa, bảo vệ giáo hội khỏi đau khổ bằng những mánh lới, bằng những khôn khéo của loài người, thì chính là lúc chúng ta đang muốn đi trước Thầy. Chúng ta đang đi lại vết xe của Phêrô ngày xưa. Cũng có khi chúng ta sợ phải đối diện với gánh nặng của cuộc sống gia đình, mà nhiều người đã sẵn sàng cướp đi quyền định đoạt về sự sống, sự chết của Thiên Chúa bằng những hình thức phá thai, hủy diệt thai nhi vô tội. Hoặc đơn giản hơn, trong những ứng xử hàng ngày, chúng ta thường theo xu hướng của thế gian hơn là theo ý Chúa. Nhất là trong công việc, kinh doanh, buôn bán, người ta sẵn sàng bịt mắt Chúa lại để họ thực hiện những phi vụ gian lận, những cuộc trao đổi thương mại bất chính. Giờ phút này đây, mỗi người chúng ta hãy bình tâm nhìn lại cuộc sống của mình, để tự hỏi và cũng tự trả lời: tôi có đang rơi vào tình huống của Phêrô trong bài tin mừng hôm nay không? Kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, thập giá là con đường cứu thế mà Chúa Kitô đã chọn để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa và tin tưởng dâng lời nguyện xin.
Xin Chúa cho mọi người trong dân Chúa biết không ngừng căn tân đời sống theo lời rao giảng của Chúa Kitô, để luôn xứng đáng trở nên của lễ sống động và thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay được đón nhận tin mừng cứu độ nhờ biết sống phù hợp với lương tâm. Lạy Chúa, Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa cho những người đang sống đời tận hiến vì nước trời được ơn bình an nhờ biết gắn bó với Chúa Kitô và kiên trì bước theo Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn hiện diện biết học với Chúa Kitô để thực hành lời Người dạy là hãy từ bỏ mình và vác thập giá hàng ngày mà theo Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin cho các thính giả nghe đài được sức mạnh của lời Chúa nâng đỡ, để họ trung thành giữ vững đức tin và sống chứng tá giữa lòng xã hội hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, ý định của Chúa thật kỳ diệu và đường lối Chúa sâu thẳm. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và đưa dẫn đoàn con đi vào đường Chúa muôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin dâng tiến lên Cha tâm anh này từ nương hồng và bao công khó nhọc của ngày tháng hy sinh. Xin dâng tiến lên Cha đầy chén rượu từ nhỏ chim bao công sức vun trồng
chính.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá, để cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các đệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng...
Thân, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên thiên xuống, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên thiên xuống, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên thiên xuống, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà không, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho tôi ly rượu thắm chén vàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Chúa chăm nuôi tôi, Chúa chăm nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa lo biển, vui buồn xuôi miền.
Lòng không lo âu, tuy vào gió nơi quay quân thù, lòng vẫn êm đềm, dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc, xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Chúa đến thương, tin Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc. Bao xa mi chẳng ngại đường xa,
cùng Chúa yêu thương mọi người. Đem tin mừng tung reo khắp nơi, đi theo Chúa.
Bằng đời bác ai, tôi luôn hàng thai, tin
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ vừa rồi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau một tuần lễ tiến hành khẩn trương tại Madrid, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại sân bay Cuatros Vientos vào sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 21 tháng 8, trước sự hiện diện của 2 triệu người. Sáng sớm ngày 21 tháng 8, các bạn trẻ đã được đánh thức với nhạc Mexico được truyền qua các loa phóng thanh, và một lát sau đó, các tu sĩ nam nữ đã nguyện kinh sáng. Nhiều hồng y và giám mục cũng đã có mặt từ lúc này để tham dự. Bầu trời tươi sáng trở lại và có phần mát hơn so với hôm trước. Số người hiện diện tại khu vực phi trường đã lên tới 2 triệu người. Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 9 giờ sáng, rồi dùng xe bọc kính tiến vào khu vực phi trường, đi qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ và tín hữu, trong bầu không khí rất tưng bừng. Rất nhiều nhóm vẫy cờ quốc gia của họ. Khu vực trước lễ đài được dành cho hàng ngàn linh mục đồng tế. Các vị cũng mặc áo lễ trắng giống như 800 vị hồng y và giám mục, nhưng hai dải đằng trước và đằng sau có các thánh giá màu đỏ đơn sơ. Hiện diện trong thánh lễ cũng có quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới cách thức sâu xa để biết Chúa Kitô và nhắc nhở các bạn trẻ về lòng gắn bó với giáo hội là điều rất cần thiết để nhận biết đích thực về Chúa. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, với thánh lễ này, chúng ta đạt tới tột đỉnh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Khi thấy các bạn đến đây đông đảo từ các nơi, tâm hồn tôi tràn đầy vui mừng và nghĩ tới lòng quý mến đặc biệt mà Chúa Giêsu nhìn các bạn. Đúng vậy, Chúa Giêsu yêu thương và gọi các bạn là bạn hữu của Ngài. Chúa đến gặp gỡ các bạn và muốn tháp tùng các bạn trên đường đời để mở cho các bạn những cánh cửa dẫn đến sự sống sung mãn và làm cho các bạn tham dự vào quan hệ thân mật với Chúa Cha. Về phần chúng ta, ý thức về sự cao cả của tình yêu Chúa, chúng ta muốn hết sức quảng đại đáp lại dấu chỉ yêu thương đặc biệt ấy, với quyết tâm chia sẻ với tha nhân niềm vui mà chúng ta đã nhận lãnh. Chắc chắn là nhiều người ngày nay cảm thấy được Chúa Kitô thu hút và muốn biết Ngài rõ hơn. Họ cảm thấy Ngài là câu trả lời cho nhiều băn khoăn bản thân của họ. Nhưng Chúa Kitô là ai? Làm sao một người đã sống trên trái đất này cách đây bao nhiêu năm lại có điều liên hệ gì với tôi ngày nay? Từ câu hỏi đó, Đức Thánh Cha giải thích các bài đọc trong thánh lễ, đặc biệt là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Người ta bảo con người là ai? Và Phêrô đã tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có hai cách thức nhận biết Chúa Kitô. Cách thứ nhất là biết Chúa một cách bề ngoài, theo ý kiến thịnh hành. Cách thứ hai là biết do niềm tin đi xa hơn những dữ kiện thực nghiệm hoặc lịch sử và có thể hiểu được mầu nhiệm về con người của Chúa Kitô trong chiều sâu. Đức Thánh Cha nói, nhưng đức tin không phải là kết quả của cố gắng nhân trần, của lý trí con người, nhưng là một ơn Chúa. Phúc cho con, hỡi Simon, con Giona, vì không phải xác thịt hay máu huyết tỏ cho con điều đó, nhưng là Cha Thầy ở trên trời. Đức tin có nguồn gốc, nơi sáng kiến của Thiên Chúa, đấng tỏ cho chúng ta cuộc sống thân mật của Ngài và mời gọi chúng ta tham phần vào chính đời sống thần linh của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay, Chúa cũng hỏi các bạn cùng một câu hỏi như với các tông đồ. Vậy các con nói Thầy là ai? Các bạn hãy quảng đại và mạnh dạn trả lời Chúa như con tim trẻ trung của các bạn. Các bạn hãy nói với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng Chúa là con Thiên Chúa, Đấng đã hiến mạng sống cho con. Con muốn trung thành theo Chúa và xin để cho lời Chúa hướng dẫn con. Chúa biết và yêu thương con. Con tín thác vào Chúa và con đặt trọn cuộc sống của con trong tay Chúa. Con muốn Chúa là sức mạnh nâng đỡ con, là niềm vui không bao giờ bỏ con. Khi đáp lại lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu nói về giáo hội. Và Thầy bảo con là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy. Điều này có nghĩa là gì? Chúa Giêsu xây dựng giáo hội trên đá tảng niềm tin của Phêrô, người đã tuyên xưng thiên tính của Chúa Kitô. Đúng vậy, giáo hội không phải là một tổ chức phàm nhân như bất kỳ tổ chức nào khác, nhưng được liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa. Chính Chúa Kitô gọi giáo hội là của Ngài. Không thể tách biệt Chúa Kitô ra khỏi giáo hội, cũng như không thể tách rời đầu ra khỏi thân mình. Giáo hội không sống bằng chính mình, nhưng nhờ Chúa. Chúa hiện diện giữa giáo hội, ban sự sống, lương thực và sức mạnh cho giáo hội. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ như sau. Hỡi các bạn trẻ thân mến, xin hãy để tôi, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, mời gọi các bạn củng cố niềm tin được các tông đồ truyền lại. Hãy đặt Chúa Kitô, con Thiên Chúa, ở trung tâm cuộc sống của các bạn. Nhưng các bạn cũng hãy để tôi nhắc nhở rằng, theo Chúa Giêsu trong niềm tin, đó là đồng hành với Chúa trong tình hiệp thông của giáo hội. Không thể theo Chúa Giêsu một mình. Ai chiều theo cám dỗ, đi theo ý riêng mình, hoặc sống đức tin theo não trạng duy cá nhân chủ nghĩa, một điều rất thịnh hành trong xã hội, thì gặp nguy cơ là sẽ không bao giờ gặp được Chúa Giêsu Kitô, hoặc rốt cuộc chỉ theo một hình ảnh sai lạc về Chúa. Có đức tin có nghĩa là dựa vào đức tin của các anh chị em mình, và niềm tin của bạn, một cách nào đó, cũng là điểm tựa cho niềm tin của tha nhân. Các bạn thân mến, tôi xin các bạn hãy yêu mến giáo hội đã sinh ra các bạn trong đức tin và giúp các bạn biết rõ Chúa Kitô hơn, giúp các bạn khám phá vẻ đẹp của tình yêu Chúa. Để tình bạn của các bạn với Chúa Kitô được tăng trưởng, thì các bạn cần nhận biết rằng một điều rất quan trọng là các bạn hội nhập vào các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào, cũng như tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và vung trồng kinh nguyện, suy niệm lời Chúa. Từ tình bạn này với Chúa Kitô sẽ nảy sinh một động lực dẫn tới sự làm chứng về niềm tin trong các môi trường rất khác nhau, kể cả nơi mà Chúa Giêsu bị phủ nhận hoặc bị dửng dưng lãnh đạm. Không thể gặp Chúa Kitô mà lại không làm cho người khác biết Chúa. Vì thế, các bạn đừng giữ riêng Chúa Kitô cho các bạn mà thôi. Hãy thông truyền cho tha nhân niềm vui đức tin của các bạn. Thế giới đang cần chứng tá đức tin của các bạn. Chắc chắn là đang cần Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của các bạn tại đây, những người trẻ đến từ Nam Châu, là một bằng chứng tuyệt vời về sự phong phú của mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ban cho giáo hội. Các con hãy đi khắp thế giới và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Cả các bạn cũng có nhiệm vụ đặc biệt là trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô tại các lãnh thổ và quốc gia, trong đó có nhiều người trẻ đang khao khát những điều lớn lao hơn, và nhận thấy trong tâm hồn họ có khả năng về những giá trị chân chính hơn, không để cho mình bị cám dỗ vì những lời hứa hẹn giả dối của một lối sống không có Thiên Chúa. Trong phần rước lễ, Đức Thánh Cha đã đích thân cho hàng chục các bạn trẻ rước lễ. Các linh mục đã mang mình thánh cho hàng ngàn bạn trẻ khác. Nhưng rất tiếc là nhiều bạn trẻ khác chỉ được rước lễ thiên liêng trong lễ này vì cơn giông tố tối thứ bảy trước đó đã làm sập 10 trên tổng số 14 nhà nguyện được bố trí trong phi trường để các bạn trẻ có thể chầu mình thánh Chúa ban đêm và rước mình thánh được giữ tại đây. Mình thánh bị hư hại và vì lý do an ninh không cho phép các bạn trẻ di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác. Ngoài ra, nhiều căn liều có nguy cơ bị sụp đổ thêm, nên việc cho rước lễ trong thánh lễ không thể thực hiện được. Đây là quyết định của ban chỉ huy tối cao của cảnh sát Tây Ban Nha. Các bạn trẻ được yêu cầu khi rời phi trường, hãy ghé lại một thánh đường ở Madrid để xin rước mình thánh Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Stanislao Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Ngài trao thánh giá với sứ mạng truyền giáo cho các bạn trẻ. Năm bạn trẻ đại diện mọi người tiến lên nhận thánh giá truyền giáo từ tay Đức Thánh Cha, rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ tất cả các bạn trẻ như sau. Giờ đây các bạn sẽ trở về nơi cư ngụ thường xuyên. Bạn hữu của các bạn muốn biết điều gì đã thay đổi nơi các bạn sau khi đã ở nơi thành phố cao quý này với Đức Giáo Hoàng và hàng trăm ngàn bạn trẻ khác trên thế giới. Các bạn sẽ nói gì với họ? Tôi mời gọi các bạn hãy mạnh dạn làm chứng về đời sống Kitô trước mặt người khác. Như thế, các bạn là men của các Kitô hữu mới và làm cho giáo hội mạnh mẽ tái sinh trong tâm hồn nhiều người. Trong những ngày này, tôi đã nghĩ đến bao nhiêu người đang chờ đợi các bạn trở về. Hãy thông truyền cho họ lòng quý mến, đặc biệt là những người kém may mắn và gia đình, các cộng đoàn Kitô của các bạn. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Đức Tổng giám mục Giáo hạt Quân đội và Không quân Tây Ban Nha đã quảng đại cho sử dụng phi trường Cuatro Vientos này, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Không lực Tây Ban Nha. Rồi Đức Thánh Cha chính thức tuyên bố Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Ngài nói, tôi cầu xin Chúa, ngay từ lúc này, mạnh mẽ giúp đỡ những người có nhiệm vụ tổ chức và dọn đường cho các bạn trẻ thế giới, để họ có thể tái hợp mặt với Đức Giáo Hoàng tại thành phố đẹp đẽ này của Brazil. Các bạn trẻ Brazil hiện diện tại sân bay Cuatro Vientos reo hò phất cờ quốc gia nhảy mừng vì tin này. Và đoàn trẻ Tây Ban Nha đã chuyển giao thánh giá giới trẻ cho một đoàn các bạn trẻ Brazil cùng với ảnh Đức Mẹ. Đức Thánh Cha lần lượt chào thăm các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng và nhắn nhủ họ hãy trở thành những chứng nhân căn trường của Chúa Kitô. Cuối cùng Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Filii et Figliamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.